Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2017. Chúng ta sẽ dành những buổi tối mình học vô những bài thi kệ từ trong Ngộ Tánh Luận của Bồ Đề Đạt Ma. Ban ngày thì mình trích những bài thơ từ trong Tam Tổ Trúc Lâm mình học. Sáng nay thì học được mấy bài của Ngài Đường Ngữ Giác Hoàng. Thế rồi tối nay thì chúng ta sẽ học bài thứ hai của bài kệ từ trong Ngộ Tánh Luận của Bồ Đề Đạt Ma. Bài hôm qua các vị thuộc rồi chứ hả? Chưa thuộc. Thưa các vị là không nhiều lắm, chỉ có 5 bài thôi. Tức là mỗi canh thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài sáng tác một bài thi kệ. Và 5 canh như vậy là 5 bài thi kệ. Thế thì các vị hình dung rằng là 5 canh đều tu hết rồi thì giờ ngủ là thì giờ nào? Chừng như người xưa không ngủ hay sao? Năm canh đều hô canh để tu cả. Và trong kinh văn cổ thì Thế Tôn chia ra một đêm làm ba buổi. Nếu các vị đọc trong văn học A Hàm thì thấy Thế Tôn ngủ ít lắm nghe. Và trong kinh Di Giáo thì Thế Tôn dạy rằng là đầu đêm thì tụng kinh, tức là không có canh một, gọi là sơ dạ, trung dạ và hậu dạ. Cái từ gọi trong kinh Di Giáo là vậy. Sơ dạ thì ôn tụng là những lời Phật dạy, trung dạ thì tọa thiền, hậu dạ thì đi thiền hành. Và bản thân Đức Thế Tôn dường như là Ngài ngủ rất ít, một đêm chừng như là hậu dạ, tức là cuối đêm đó, Ngài chia ra làm hai phần. Một phần đó là đi thiền hành, một phần đó là tiếp chư thiên, giảng pháp cho chư thiên. Rồi một phần rất nhỏ, Ngài nằm nghiêng bên mé tay phải, tịnh dưỡng chút thôi, rồi lại thức giấc. Tức là người tu đúng nguyên tắc thì ngủ dường như không bao nhiêu cả. Nếu nhìn bằng cái nhìn bây giờ, thưa các vị, ngủ thế đó thì dường như thiếu ngủ trầm trọng, phải không? Và với những người người ta học về ngành thần kinh não bộ thì họ không cho phép cái kiểu tu của mấy ông thầy, kiểu nó điên chết. Nhưng mà thưa các vị nhìn vào gương các vị La Hán ngày xưa, dường như các ông ngủ rất ít. Và nếu các vị còn nhớ là trong các vị đại đệ tử Đức Thế Tôn thì có một vị tỳ kheo chứng quả lúc không phải ngồi, không phải đứng, không phải đi, không phải làm việc gì cả, mà lúc lúc gì nghiêng nghiêng người, cái chứng quả là ăn mất, tức là trong tư thế không nằm, không ngồi, không đứng, không đi gì cả. Tại vì ông tọa thiền suốt cả đêm mỏi mệt quá, dự định nằm xuống nghỉ lưng, thế thì vừa nghiêng người chứng quả là ăn mất. Cho nên người ta tạc thập bát la hán á, có vị la hán là không có nằm mà không có ngồi, không có đi gì cả, các ông thì đứng hết. Mà như riêng cái ngài A Nan thì thưa các vị là ngài đặc biệt trong tư thế chứng quả là phi tứ oai nghi, ngoài bốn oai nghi. Thế là ngài Bồ Đề Đạt Ma nhà ta thì sáng tác với 5 bài kệ tụng. Bài hôm qua thì chúng ta học là canh một nghiêm trang ngồi tĩnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư, muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt, đâu cần sinh diệt diệt gì ư, gẫm xem các pháp đều như huyễn, bản tánh tự không đâu dụng trừ, nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng yên chẳng động tự như như. Các vị thấy bài kệ rất là hay, và không chịu thuộc chuyện lạ đời. Thế là hôm nay chúng ta học bài thứ hai. Bài thứ hai thì ông cụ Trúc Lâm là không có dịch, mình chép cái bản tiếng tiếng Tàu rồi mình dịch tạm thời, nhưng mà các vị nên dịch lại nha, mình cũng không tin cái khả năng dịch của mình đâu. mình chép bản âm Việt cho các vị viết như vậy: nhị căn ngưng thần chuyển minh tịnh, nhị căn ngưng thần chuyển minh tịnh. Ở đây có một thiền sinh đọc tiếng Việt viết tiếng Tàu được đó, tay này viết được không? Không được hả? Thất bại, thầy giới thiệu con là người qua mà. Bất khởi ức tưởng đồng chân tánh, nhị căn ngưng thần chuyển minh tịnh. Bất khởi ức tưởng đồng chân tánh, ức là nhớ lại, nhớ lại. Xâm la vạn tượng tận quy không, xâm la vạn tượng tận quy không, cánh chấp hữu không hoàng thị bệnh. Chư pháp bổn từ phi không hữu, chư pháp bổn từ phi không hữu, phàm phu vọng tưởng luận tà chánh, phàm phu vọng tưởng luận tà chánh, nhược năng bất nhị kỳ cư hoài, thùy đạo tức phàm phi thị thánh. Đó là canh hai đó. Thưa các vị, người xưa họ nghe cái lời khai thị của những vị thầy hô canh đó, họ nhiếp niệm để họ an trú tâm trong cái lúc thiền tọa. Do vậy cho nên những cái lời khai thị dường như đó là một loại văn học, nó rất là tự nhiên trong thế giới của người, trong thế giới của người tu nghe, cũng như trong cái thế giới của già lam. Giống như là những cái bài Nêm Hương Bạch Phật đầu khóa tu vậy đó. Đó là một lời khai thị để đánh động tâm thức, để thúc giục Bồ Đề Tâm, để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm đó. Các vị nhớ là Ngài Lai Quả, Ngài khai thị một khóa thiền thất. Rồi cái bài Nêm Hương Bạch Phật của ông để khai thị thiền thất cực hay. Lô khai đại trị giả tư thì, đại thánh thiên hiền tổng tận tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, hư không quả lịch mạc nghi trì. Người ta nhớ rằng là âm sách của ông cụ đó, mà cái giọng gì như giọng Hà Nam thì phải, rất mạnh. Ông Nêm Hương Bạch Phật nghe hùng tráng và làm cho đại chúng là dựng lông tóc lên hết, dựng tóc gáy hết á. Lô khai đại trị giả tư thì là mở lò luyện vàng chính là lúc này. Đại trị là luyện vàng á, mở lò luyện vàng chính là lúc này. Phàm thánh thiên hiền tổng tận tri là các vị phàm thánh, các đức Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp thiện thần đều phải có mặt để biết cho việc này. Các vị thấy rất là hùng. Thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện là cái tên đầu đồng rắn sắt cứng cổ khó giải, nghiệp chướng sâu dày cũng bỏ vô lò đốt cho cháy, cũng phải đập hết á, cũng phải liệu hết. Hư không ngoại lịch mà nghi trì là pháp hữu vi hay pháp vô vi, tức là vô vi như hư không, và những loại hữu vi như cát đá ngó gạch cũng đều phải luyện cả, cũng đều phải tu tập cả, cũng đều phải phải dùng búa, thiết chỉ là cái chì sắt đó, đập hết á. Trùng thiêm tháng mảnh gia tri, bỏ than vô quạt mạnh thêm cho ta, bỏ than vô quạt mạnh cho ta. Khoái tương tự kỷ tróc sinh hồi, hãy bắt lấy cái mặt mũi thật ngươi về tại chỗ này. Khoái tương là mau đem, mau bắt cái mặt mũi thật của anh về ngay nơi đây. Đó là cái câu khai thị Ngài Nêm Hương Bạch Phật trước khi mở một kỳ thiền thất tu tập nhé. Rồi mình nói điều đó để dẫn lại chuyện này, không thôi đi lang thang. Thưa các vị, là bài hô canh nó có cái tác dụng rất là mạnh. Một bài hô canh của một vị thiền tăng mà có cái lực dụng rất mạnh ông hô canh rồi, thì cả đại chúng trong thiền đường liền yên lắng, liền nhiếp niệm, liền đi vô cái sự thực tập rất là tự nhiên. cái sức mạnh, cái năng lực của các vị thiền tăng mà hô canh đó rất là quan trọng nha. Có hai vị thầy trong cái thế giới Già Lam ngày xưa rất là quan trọng. Một là ông Nấu Bếp, quan trọng lắm rồi. Hai là vị Chi Chúng làm hương đăng là một nè, và hô canh trong những buổi lễ là hai, tức là vị tăng ở lễ đường đó rất là quan trọng. Tại vì cái lực dụng tu của chúng nó có hưng phấn cũng không là do cái vị tăng mà hô canh để cho chúng tọa thiền đó, cũng là vị giám thiền luôn đó. Rồi cái người nấu ăn thưa các vị quan trọng là do vì người ta nghiên cứu rằng là loại năng lượng tâm linh chúng ta nó đi vô thức ăn nhạy lắm rồi, đi vô nước cũng rất là nhạy. Các vị còn nhớ mấy thầy Mo ngày xưa ông cầm ly nước lên rồi ông cầm ba cái nhang ông vẽ vẽ, không biết ông vẽ cái chữ A chữ B gì ta không biết, nhưng mà do niềm tin của ông, sự chú nguyện của ông cùng với bà mẹ của ta, và nói thuốc này con, bùa của cô Năm ở trên núi về đó, con uống đi cho hết bệnh. Và thưa các vị, bản thân mình đã uống qua cái thứ đó, uống tới lớn luôn mà. Bà già mình vác mình đi xuống cổng 10. Hôm trước bà già mình có đây, các vị ông hỏi bà kể cho nghe. Mình lớn nó đổi lại cái chân mình, bà giác lòng thòng ngần tới đất. Mà thế mình giác xuống cổng 10, mình vô cùng ngạc nhiên, chẳng ai giải thích đâu. Mình thấy cái bà này sao mà mẹ mình cứ kêu cậu 10 là ai vậy? Thường thường cái tiếng cậu 10 là chỉ cho các ông chứ. Là sao bà gọi cái bà này là cậu 10 là sao? Bà ngồi, bà thắp hương rồi hơi bà quay một vòng, mấy vòng, bà lắc qua lắc về. Rồi bà lên đồng, rồi bà cầm cái hương, bà quả quả bùa sau lưng mình, bà thổi rượu mấy cái. Thế rồi quả cho mấy đạo linh phù về, kêu bà già kiếm ba cái gò ôm, ba cái húng quế, ba cái vỏ quýt, ba cái gừng, ba cái bồ bồ để sắc uống, cộng với mấy cái bó hương bỏ vô, thế thôi, thế mà hết bệnh. Không có phải linh gì từ cái ông thầy đó, linh là do thì bà già mình mới tin quá, bà niệm Phật, bà chú nguyện, tức là đưa lên khấn thầm cậu 10 xin đổi cho cháu nó mau hết bệnh. Rồi mình cũng nghe lời, cũng niệm Phật, cũng A Di Đà Phật cho con mau hết bệnh, uống nó hết chứ có gì đâu. Chứ mà cái thứ đó thì nó có cái vị thuốc gì trong đó, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, trở lại cái chuyện trong Già Lam người ta tuyển những vị thiền tăng nấu bếp là vậy nghe. Tại vì năng lượng tâm linh của ông nó đi vô thức ăn á. Cho nên các vị mà nấu bếp, điều thứ nhất phước vô cùng lớn. Và điều thứ hai là nếu không khéo thì cái sự sân si bực bội của mình nó đi vô thức ăn, làm cho chúng người ta ăn lãnh đủ á, cũng sân si theo. Ở mức độ cạn nhất là bếp là nơi chế tác hạnh phúc của gia đình, tại vì nấu là thức ăn. Mức độ thâm sâu tâm linh đó là do vì năng lượng yêu thương của các vị, sự trân quý của các vị đối với người thân, các vị nấu những món ăn đó, thưa các vị, nó đi vào tâm thức người ta. Thức ăn nó có phần xác và phần hồn của nó nghe. Phần hồn là năng lượng tâm linh của các vị đi vô, nó tạo thành cái phần hồn. Thưa các vị, là không có một cái loại vật chất gì trên đời mà nó không có hai phần như vậy, phần thô và phần mịn. Hình hài ta cũng vậy, phần thô là hình hài này, mịn là buồn vui này, tình cảm này. Thế thì những loại thức ăn cũng vậy nghe, rồi hơi thở cũng vậy, nó đều có hai phần là thô và mịn. Thô là oxy đi vào để nuôi dưỡng, mịn là chi? Là năng lực tâm linh của các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra, đó là cái phần rất mịn của năng lượng tâm linh gửi vào hơi thở, làm cho hơi thở các vị nó có một cái phẩm chất rất là tuyệt vời, nó nuôi dưỡng, nó trị liệu à. Đừng tưởng là Đức Thế Tôn bài cái chuyện nhận biết hơi thở đi vào hơi thở đi ra chỉ là một việc là nương hơi thở đi thiền tập, chứ không. Đó là các vị phổ cái năng lực nhận biết của các vị để làm cho từng hơi thở vào ra nó có phẩm chất nuôi dưỡng trị liệu đó. Thưa các vị, là tôi nghĩ chắc nếu các vị đã từng nghe những cái bài mình dạy về lại sám hối đó, về cách thở là các vị nhận ra điều này. Khi ta hít vào, đành rằng hơi thở ta nó không có xuống tận đan điền, nó không có phải là xuống tới vùng cuốn rúng. Thế nhưng mà mình đặt cái sự nhận biết của mình ngay cái vùng bụng, vùng cuốn rúng, thì thưa các vị, cái hồn của hơi thở đó, Cái năng lực tâm linh của hơi thở nó tự nhiên đi xuống đến vùng đan điền, nó làm cho các vị thay đổi được cái cấu trúc thân của các vị, làm cho các vị càng ngày sức khỏe nó được cải thiện. Tại vì hơi thở càng sâu, càng chậm, càng nhẹ, càng êm thì nó tạo thành cái sự đổi thay nhất định của cơ thể, và nó tạo thành thọ mạng của các vị. Nó làm cho các vị sống dài chứ không có chuyện gì khó hiểu cả. Cụ thể, ta hình dung rằng là ông cụ Lần Mai, ông bị tai biến. Và tính ra từ lúc ông bị tai biến cho tới hiện tại chưa bao giờ là thở oxy ngay. Bác sĩ nó đo thì hơi thở ông vẫn đem đủ oxy vô á, không cần là chụp oxy vô mũi. Dù nằm hôn mê 1 tháng nhưng mà không cần thở oxy. Thì các vị thấy đó là một minh chứng. Điều thứ hai thưa các vị là máu nó tràn hết cả 2/3 vùng não á, nằm yên bất động. Thế nhưng mà bằng phương pháp thở của ông cụ, tự nhiên là máu không biết nó theo con đường nào nó tự bài tiết dần dần, cho đến nỗi ngay bây giờ dường như là toàn bộ ký ức của ông cụ không bị hao, không bị hao hụt, không bị mất đi. Trong khi đó thì thưa các vị, tai biến rồi là trí nhớ người ta, cái tình trạng một bên người dở không lên thì không cách gì mà cái năng lực ký ức nó còn tồn tại một cách nguyên vẹn. Còn này không, không nói được nhưng mà ký ức cực kỳ tốt, chỉ bằng phương pháp thở thôi nha. Để trở lại, mình thưa cái việc vô cùng quan trọng, các vị đừng tưởng rằng là hơi thở nó chỉ có phần thô, là nó đem oxy vô trong tự thân các vị, nó nuôi máu các vị, nuôi phổi, nuôi cơ thể. Không, còn cái phần tâm linh nữa. Phần tâm linh đó là cái khả năng nhận biết của các vị. Cho nên không có một truyền thống tu tập nào không đi vào hơi thở là như vậy. Và một trong những phương pháp thiền tập tuyệt vời nhất, giúp cho chúng ta lười biếng nhất và tu cũng dễ nhất, là mình nằm dài, mình thở vào, thở ra. Thưa các vị, rất là hạnh phúc mà ngủ dễ dàng. Nằm duỗi chân, thẳng tay, đặt tay lên bụng về, nhận biết bụng phần và xẹp. Các vị thử thực tập đi. Rồi các vị thấy rằng là với người có sự thực tập thì không hề có chuyện mất ngủ nghe. Không hề có chuyện nằm trằn trọc lăn qua lăn về. Không hề có cái chuyện là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì. Nó động được trong tâm thức các vị, nó nhận chìm các vị cả. Kỳ thực mình tu mà để cho chuyện buồn, chuyện giận, chuyện bất an, vớ va vớ vẩn, nó nhận chìm mình thì rất là vô lý nghe. Để cho mình héo úa, để cho mình ủ dột, để cho mình phiền muộn, để cho mình sầu thảm. Thưa các vị, chừng như là tu sai pháp môn. Tu đúng pháp môn Phật thì người ta không có như vậy nghe. Và dường như mình không chịu tu hay sao, nó đi lệch đường. Chứ còn chịu tu thì thưa các vị, chuyện đó nó phải phát sinh như vậy thôi. Các vị phải làm chủ đời sống mình, các vị phải tự an lạc nơi thân tâm các vị thôi à. Các vị không còn là cái bóng của bất cứ ai, các vị không có phải là người chạy theo đuôi của bất cứ ai khác. Dù ông thầy nào, các vị cũng không được quyền chạy theo đuôi á. Nó nguyên tắc là như vậy à. Đại thiền sư, tiểu thiền sư, đại hòa thượng hay tiểu hòa thượng gì, thưa các vị, đều là những bậc thầy khai ngộ con đường tu để các vị quay về tự thân các vị tu ạ. Không có ông thầy nào tuyệt vời nhất trên đời mà không chết. Cái điều này đúng hay sai? Thế thì không có hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Nhất Hạnh hay là ngài Đạt Lai Lạt Ma nào lột da sống đời như rắn lột da. Là các vị gắn bó với các ông già đó thì sớm muộn chi các vị cũng khổ thôi. Cho nên thưa các vị, điều rất rõ ràng rằng là người thấu được pháp hành trì thì người ta biết an trú ngay nơi pháp để hành trì. Nếu mình không làm điều này được thì thưa các vị, mình tự làm khổ mình à. Do vậy, xin đại chúng nhớ cho điều thứ nhất mình khai thác rằng là mỗi một lời hô canh nó có năng lực là nó dắt dẫn tâm thức mình để đi vào sự thực tập. Tiếc thay là thưa các vị, mình nói thì nghe hay nhưng mà mỗi sáng tọa thiền mình chỉ thỉnh 3 tiếng chuông chứ mình có hô canh gì cả. Tại vì mình chưa có tập tành cái giọng hô canh nghe. Mình muốn là khi cái món hàng nào nó có mặt giữa cuộc đời người ta không được quyền chê cái món hàng của mình, và bây giờ mình hô canh người ta chê cho nên chưa muốn hô đó thôi. Chắc mẹ là hô thì được rồi nhưng mà chưa hay thôi, nhưng mà thôi để dành đó hẹn đào tạo cho thế hệ trẻ hơn mình họ làm việc này. Thưa đại chúng rằng mình cũng phải biết nhường lại những điều để cho người khác làm, chứ chẳng lẽ mình làm hết sao? Cái này mình không phải học với ai, học với ngài Hư Vân á, ông già đó. Các vị biết rằng là phước ông lớn đến nỗi là ông thò tay vô bất cứ cái tổ đình nào của Trung Hoa thì ông đều xây dựng được, người ta cho tiền ông là vàng khối á. Cho đến nỗi là cơ chế Mao Trạch Đông nó nghi ngờ rằng ông chôn một cái kho vàng của đời nhà Thanh, nó đánh đến nỗi là chết lên chết xuống rồi. Và kỳ thực là ông đâu có cần kho bạc kho vàng gì của ai, đức lành của ông khi ông nói một tiếng là hàng vạn người qua từ Miến Điện, từ Singapore, từ Thái Lan, từ Indo, vân vân đổ về cho ông xây dựng những già lam tự viện của tổ đình ngày xưa, như là chùa Nam Hoa của Lục Tổ, chùa Vân Môn của ngài Vân Môn Văn Yển, rồi những cái tổ đình như là tổ đình ngài Lai Quả, vân vân. Thưa các vị, một tay ngài Hư Vân ngài bỏ tiền ra, có điều kỳ lạ là ông già đó ông xây chừng 80% thôi, 20% dừng không làm nữa, thay vì không làm là xong á. Không làm nhiều đó thôi. Người ta hỏi tại sao hòa thượng không làm cho hoàn thiện, ông nói để cho người sau ta làm với chứ, mình làm hết thì chỗ đâu cho người sau làm. Thưa các vị, những bậc thầy thông tuệ thì họ đều nhìn ra điều này nhé. Tại vì cái điều hẳn nhiên rằng là mỗi một thời cái kiến trúc nó đổi thay, mỗi một thời văn hóa đổi thay, mỗi một thời tâm thức của con người nó không giống như thời trước, cho nên hãy chừa một phần cần thiết để người sau điền vào, nó hợp với người sau hơn. Rồi mình ví dụ lang thang, các vị hình dung rằng là những loại hình âm nhạc cái thời của mình thưởng thức nó khác nha, thời sau mình nó khác, là thời bây giờ nó khác nha. Thời giờ thưa các vị nó hát cái kiểu chi giống như đọc truyện mà nhạc đó người ta lại thích, thanh thiếu niên nó ưa, chứ còn mình hát cái kiểu hoặc là nghe cái kiểu nhạc Trịnh Công Sơn hoặc Vũ Thành An từ xưa thì thưa các vị nó nghe nó bỏ đi mất, có phải vậy không? Rồi lâu lâu mình mày mò vô cái đài Mỹ mình coi nó có một cái chương trình nói lang thang thêm chút. Thưa các vị, là cái chương trình là cái giải Oscar mỗi năm dành cho những cái phim hay đó, các vị biết đó hả? Có một cái phim nó được tới 19 đề cử giải Oscar năm nay, là cái phim gì? La La Land gì đó, phải không? La La Land. Thưa các vị, là nhiều trang web nó bỏ free ra đó cho mình tha hồ lên coi, mình có ủa cái phim này mà nó được tới 19 giải à? Cái phim quỷ quái này có hay cái ma gì đâu, nó chẳng có nội dung gì hay cả. Các vị coi chừng một tiếng mấy đồng hồ, các vị thấy dường như nó không có gì hấp dẫn hết. Thế nhưng mà bây giờ người ta chấm cái phim đó là phim đoạt được giải Oscar cao nhất nhiều lĩnh vực nha, về nhạc nền có phải không, và về tài tử diễn đạt, mà mình thấy có diễn đạt gì hay đâu. Và rõ ràng rằng là cái sự thưởng lãm từng thời nó rất là khác biệt nhé. Từ đó mình trở lại, thưa các vị, các bậc tổ của chúng ta ngày xưa, các bậc thầy chúng ta ngày xưa, các ông đủ tuệ giác để làm điều này ạ. Làm mọi việc nhưng mà biết cái phần việc của mình nó ngang đó thôi, còn phần còn lại để cho người sau, không có vụng về làm hết mọi điều. Đừng nghĩ rằng mình hay, đành rằng có thể đương thời này, thời của mình thì mình có thể hay, nhưng mà thưa các vị, lệch đi 10 năm sau thì mình không còn hay nữa đâu nghe. Chuyện nó là như vậy. Các vị nhìn tất cả cái sinh hoạt hiện tượng về tu tập, về giảng pháp, các vị thấy điều này. Các vị thấy là cách đây chừng 15 năm á, người ta đua nhau, người ta sưu tập những bài giảng của ông cụ Trúc Lâm, phải vậy không? Thế rồi dường như nó muốn lùi vô dĩ vãng rồi đó. Ông cụ vẫn còn đó, vẫn còn là ngôi sao sáng giữa nền trời của Phật giáo. Thế nhưng mà thưa các vị, tất cả rồi sẽ đi qua, tất cả rồi sẽ đi vào dĩ vãng. Không ai có khả năng là đứng trên võ đài hoài cho tới 80 tuổi, không có hề. Muhammad Ali đó là anh chàng dường như là chưa bao giờ bại phải không? Thế rồi chuyện xảy ra là chi? Cũng chìm vào các bụi phù du ngay. Tóm lại, thưa các vị, là những người học Phật, mình thấu được cái đạo lý này thì các vị bớt đi cái nỗi khổ, vì các vị sẽ không tiếc nuối quá khứ. Và các vị cũng không có đến nỗi buồn phiền gì khi cuộc đời nó cứ vận hành theo con đường của nó đi tới, nó loại trừ mình ra phía sau. Đây là cái chân lý rất là đời thường, chưa đi vô bài này đâu nghe. Mình nói chân lý đời thường thôi. Từ lan man cái chuyện là những pháp ngữ vào đầu khóa tu, những bài thi kệ trước khi người ta thiền tập, nó rất là nuôi dưỡng. Rất là nuôi dưỡng, nó nâng tâm thức mình lên, nó làm cho mình khởi phát Bồ Đề Tâm. Và một vị thầy có năng lượng tâm linh, thưa các vị, họ có mặt trong một đạo tràng, họ giảng Phật Pháp thôi thì chúng ta thấy nó khác. Còn một vị thầy mà tâm thức của họ nó tràn đầy sự xung đột, họ nói toàn là chữ với nghĩa, thì khi họ giảng thời Pháp thì nó khác nhé. Từ cái điều này các vị suy nghiệm ra rằng là cái năng lực của chúng ta, của tâm linh chúng ta tu, nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Các vị có sự tu tập nhất định thì các vị làm cho đổi thay đời sống các vị là chuyện bình thường. Rồi các vị làm đổi thay luôn đời sống gia đình của các vị cũng là chuyện bình thường. Và nếu có 1.000 gia đình như vậy, có sự tu tập như vậy, thì làm đổi thay một cộng đồng dân cư là bình thường. Thế rồi nếu 2/3 dân số trong một quốc gia kia họ có sự tu tập như vậy thì đất nước hòa bình nhé. Đất nước an lạc, đất nước hạnh phúc, không có chiến tranh, không có hoạn họa, không có bất an, không có thiên tai dịch họa gì xảy ra cả. Có một đất nước vô cùng bé nhỏ, mình nói thêm chuyện này nữa là giải thích bài thơ này, đó là đất nước Bhutan. Đó là một xứ sở rất là kỳ lạ nha. Các vị nhìn thấy ông thủ tướng Bhutan hôm qua, ông thuyết trình ở bên Anh đó, các vị thấy có một đoạn video clip đó. Thưa các vị, ông nói là đất nước của ông á, về cái mức thu nhập mà cách đây chừng 10 năm rồi, thì trong một cái diễn đàn ở Nhật, ông đã từng tuyên bố rằng là cái giá trị về thu nhập của quốc dân á, của ông á, là thấp nhất, do vì ông không đặt giá trị của đồng tiền mà ông đặt giá trị trên hạnh phúc của người dân, cho nên ông tự hào đất nước ông. Nếu đánh giá về hạnh phúc thì hạnh phúc cao nhất trên hành tinh này. Dù rằng là một năm tính ra người dân của Bhutan họ thu nhập chừng khoảng vài trăm đô thôi. Vài trăm đô thôi. Không cao gì cả. Đất nước còn nghèo, còn cọc cạch, còn chậm tiến. Thế nhưng mà về giá trị hạnh phúc thì cao nhất trên hành tinh này. Thế rồi cái ông thủ tướng mới đây, ông qua bên Anh, ông nói chuyện. Và các vị biết rằng là ông rất tự hào là đất nước của ông mỗi một năm sản xuất ra về oxy để tặng cho hành tinh này thở. Với một điều kiện đơn giản là ông bảo vệ rừng thôi, thưa các vị. Là làm chỉ làm, nhưng mà không tàn phá cây rừng, luôn bảo vệ môi trường, giữ gìn nguyên dạng của rừng nguyên sinh này. Thực ra thì đất nước họ không biết, họ có một cái phương pháp, có một phương pháp. Họ sống thế nào đó mà nó cân bằng về môi trường nha. Cân bằng về môi trường. Thậm chí là sinh viên đại học không đóng tiền à. Không hề có cái chuyện là bệnh viện lấy tiền, tiểu học, đại học gì mà phải đóng tiền cả. Chính phủ hoàn toàn lo hết. Và quốc vương của họ, tức là hoàng đế của họ, thưa các vị, vẫn đi làm bình thường. Ở trong một ngôi nhà giản dị bằng gỗ thôi. Và ra đường thì dường như là không biết sợ sẽ chẳng cần bảo vệ. Còn đây, thưa các vị, là cái dàn bảo vệ của tổng thống thôi là đã hao bao nhiêu tiền thuế của người dân đó chứ. Các vị hình dung rằng là đâu phải chính phủ in tiền ra làm việc đó, mà toàn bộ những số tiền chi phí cho những công trình như vậy đều là đồng tiền mồ hôi nước mắt của 300 triệu người dân Hoa Kỳ đó chứ. Rồi một cái công cuộc dành nhau đi vô Nhà Trắng, thưa các vị, cái nguồn tiền khổng lồ đó cũng là nguồn tiền thuế của người dân, chứ có phải là đồng tiền của ai xa lạ đâu. Thưa các vị, tất cả những cái công trình như là một ông tổng thống về hưu rồi, là bao nhiêu người bảo vệ, nào ăn, nào ở, vân vân, đều là cái nguồn tài chánh của người dân Hoa Kỳ nguồn thuế của người dân Hoa Kỳ đóng để họ có đời sống như vậy. Thế nhưng mà vẫn còn hơn những quốc gia trong cái tình trạng chậm tiến, là tại vì người ta thu thuế người dân, người ta còn làm được một chút việc cho người dân á. Còn có công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội, công trình nâng cấp đường xá. Thế nhưng mà những quốc gia độc tài, thưa các vị, cái tình trạng tội nghiệp hơn nữa là tiền thuế người dân chui vô túi những người lãnh đạo rồi nó được biển thủ đi mất, tức là của công trở thành của tư thôi, người dân không được hưởng chi cả. Trong khi đúng nguyên tắc á, thưa các vị, là những anh chàng lãnh đạo đất nước là những người làm mướn cho chúng ta, tại vì chúng ta là những người dân, chúng ta bỏ tiền ra để mướn anh làm công việc đó. Thế nhưng rồi cái tên làm mướn nó trở thành ông chủ của ta mất tiêu, và nó quạnh quẹ, nó hạch sách, và nó quay lưng lại, gọi là nó không phải, nó chỉ ăn cháo xong đá bát, nó còn hủy hoại cái bát, tức là nó ăn cướp mồ hôi nước mắt công sức của chúng ta. Sống như vậy thì không có lương thiện chút nào cả. Thế rồi đi quanh quanh thôi, nó lạc đề mất tiêu rồi. Nói cái chuyện vẫn vơ vô ích. Từ chuyện đó thôi bỏ ra qua bên đi, đừng bận tâm nữa. Bây giờ chúng ta đi vô cái chuyện này. Nhị canh ngưng thần chuyển minh tịnh, tức là canh hai, cái chữ ngưng thần là chữ này. Ngưng thần có nghĩa là thần nó động lại, gọi là ngưng thần. Ngưng là động lại đó. Ngưng thần có nghĩa là cái tâm thức lăn xăng ngược xuôi, nghĩ đông nghĩ tây, nó tràn đầy hỗn loạn của chữ nghĩa, của ý niệm, của ký ức của các vị, nó lặn hết, nó chỉ còn thuần lại một trạng thái tĩnh tại chiếu sáng hiện tiền, gọi là ngưng thần. Canh hai, thần phải ngưng để làm chi? Để làm cho cái năng lực sáng sạch nó có mặt ngay nơi lúc anh thiền tọa, gọi là nhị canh ngưng thần chuyển minh tịnh. Chuyển minh tịnh, bất khởi ức tưởng đồng chân tánh. Bất khởi là không khởi nghe. Cái câu thứ hai rất là hay nghe. Ức có nghĩa là nhớ, tưởng có nghĩa là suy nghĩ. Ức tưởng là các vị nhớ, các vị nghĩ, những ký ức của các vị tràn về, rồi những suy đoán vẩn vơ của các vị. Tóm lại là những hồi ức là một nè, những tưởng tượng là hai nè, những hình ảnh trong tâm thức nó tràn về, những ngôn ngữ trong đây nó thì thầm như sóng cồn, thì gọi là ức tưởng. Tất cả những cái đó nó lặng đi, thì cái chuyện xảy ra đó là đồng với chân tánh. Tức là khi nó lặng tất cả rồi thì nó tương hợp với cái thể tánh Phật nơi các vị. Đây là câu thứ hai. Bất khởi ức tưởng đồng chân tánh. Và thưa đại chúng, khi mình xếp chân tọa thiền và nghe hai câu này và mình hiểu thấu đạt nghĩa thì các vị đã đi vô cửa pháp môn để hành trì rồi nhé. Canh hai, người ta chỉ cần điểm hai tiếng chuông, người ta hô canh bằng những câu này, tức là nhị canh ngưng thần chuyển minh tịnh, bất khởi ức tưởng đồng chân tánh, thì chúng ta liền đi vào pháp hành trì an trú nơi tâm ngay. Và dường như là năm bài của ngài Bồ Đề Đăng Ma bài nào cũng hay cả. Tiếc rằng là các cái thiền đường, thưa các vị, họ chỉ ngồi thiền có đầu đầu hôm và cuối đêm thôi nghe. Cho nên ông cụ Trúc Lâm thì ông chỉ dịch hai bài đủ ăn rồi, tức là bài canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu, rồi canh năm bát nhã chiếu vô biên thôi. Các vị có lên trên Trúc Lâm ngồi thiền, các vị nhớ hai bài có phải vậy không? Còn bài thứ canh thứ hai, canh thứ ba, canh thứ tư chừng như là ngài không cần dịch làm chi, mình lục lạo mình thấy ồ quá ra năm bài đều hay cả. Kể nó, mình bày ra đây để cho các vị trong tương lai các vị thức luôn cả năm canh. Tu cho nó quay với người ta. Thưa các vị, là một đêm người ta chia làm năm canh nha. Tức là trọn một đêm từ đầu hôm cho tới sáng chỉ có năm canh thôi. Mà canh nào cũng hô canh tu cả thì thưa các vị dường như là chỉ có ngài Bồ Đề Đạt Ma thôi. Chứ còn thiền đường Trung Hoa chưa chắc đã làm được điều này. Tuy nhiên có những kỳ thiền thất, có những kỳ thiền thất của các vị thiền sư như ngài Lai Quả hoặc ngài Hư Vân, Có khi là các ngài làm ăn như thế này ạ. Chư Tăng phải ngồi thiền cả đêm. Xâm la vạn tượng tận quy không, cánh chấp hữu không hoàng thị bệnh. Xâm la vạn tượng tức là vũ trụ vạn hữu này, bản tánh của nó là rỗng, là không, là tịch lặng cả. Nếu anh chấp có với không thì anh đã bị bệnh rồi đó. Có không có vật chất hữu vi, nó làm cho anh bị đắm chìm, bị phiền não, bị bất an. Có với không nơi tâm thức thì nó thành kiến chấp nghe, thành chấp ngã. Thưa các vị, cái điều giải thích rất là dễ hiểu đó là anh không có gì ngoài cái câu chuyện kể về anh cả. Các vị hình dung rằng ta lấy tất cả những câu chuyện kể về ta thì các vị thử nói coi cái gì là bản ngã của các vị. Không có bản ngã nghe. Thế nào là câu chuyện kể về tôi? Tôi con ông A nè, tôi con bà B nè, tôi là người Việt Nam nè, tôi đã từng trưởng thành chỗ nọ chỗ kia nè, rồi tôi từng xuất gia, rồi tôi từng học đạo, tôi từng có học hàm học vị, tôi từng trải qua những cái buồn giận ghét thương như thế nào, vân vân. Tức là tất cả những cái nội dung các vị nói về các vị nó tạo thành bản ngã của các vị thôi. Lấy tất cả nội dung nó đi thì các vị không có bản ngã. Rồi bao giờ ta lấy được tất cả nội dung ta tự hào về ta? Giây phút nào ta làm được điều này? Chỉ có giây phút cuối cuộc đời là anh không còn thở nữa, không còn cái miệng thì anh không còn nói tôi, nói ta. Nhưng mà đợi tới chừng đó thì hơi hơi muộn, hơi muộn. Thì có nghĩa gì đâu. Mình tu là để mình làm được một điều là ngay bây giờ, ngay nơi đây mình có thể quán chiếu để triệt tiêu cái tự hào về tôi, về ta của mình. Thưa các vị, nếu các vị đi vô một câu của Kinh Bát Nhã thì các vị làm được điều này nhé. Hoặc là đi vô một câu của Kinh Văn A Hàm cũng làm được điều này. Kinh Văn A Hàm nói cái chi? Năm uẩn là gánh nặng, chấp thọ năm uẩn làm cho anh chìm đắm vào ái, vào dục ái, hữu ái, vô sắc ái. Chỉ cần anh buông xuống, anh không chấp thủ vào năm uẩn, thế thì liền thứ khác anh buông được dục ái, hữu ái và vô sắc ái. Thế thì anh liền buông gánh nặng và anh chứng nghiệm được niết bàn tuệ giác ngay hiện tiền. Và Kinh Văn A Hàm thì nó hơi lạ với chúng ta tại vì chúng ta chưa có dịp tiếp xúc, nhưng mà Kinh Văn Đại Thừa như Văn Học Bát Nhã thì rất gần nhé. Một câu thôi đủ làm ăn và chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền. Câu gì? Khi Bồ Tát quán tự tại soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt qua tất cả khổ ách. Thế nào là quán tự tại? Không phải là Đức Quan Âm nghe, mà cái năng lực tâm đang quan sát của các vị là Bồ Tát quán tự tại bên trong của các vị. Khi nó thấy năm uẩn, khi cái năng lực tâm mà quan sát năm uẩn, nhìn năm uẩn, thì năm uẩn trở thành đối tượng bên ngoài các vị. Năm uẩn không phải là các vị. Năm uẩn là cái bị nhìn. Các vị là người nhìn. Và điều này không ai cãi với mình được đâu. Chắc như vậy. Khi tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng trước mắt tôi. Bị tôi nhìn thấy, tôi là chủ thể đang nhìn, phải không? Mà chủ thể với đối tượng thì thưa các vị, không phải là một nghe, mà là hai. Cái chuyện pháp nhị biên ta chưa cần nói, ta nói đây là pháp hành trì thôi nghe. Khi các vị thấy năm uẩn thì năm uẩn là đối tượng bị nhận diện, bị thấy, bị nhận biết. Các vị là con người đang biết, đang quan sát. Thế thì năm uẩn cụ thể là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này chê trách, này tủi hờn, này giận dữ, này bất an. Tất cả những cái nội dung ấy ở mức độ gần nó làm thành năm uẩn của các vị, nó làm thành bản ngã của các vị. Nhưng nếu ta có tu tập thì ta trở thành người quan sát nó, thì không cần phải diệt năm uẩn, không cần phải loại trừ, không cần trấn ngự, không cần phải tự sát nhé. Tự nhiên anh có thể làm được một điều tuyệt vời là anh nhìn nó thì nó là đối tượng bị nhìn, anh chỉ lặng lẽ nhìn nó mà thôi. Thì được gọi là hành thâm bát nhã đó. Hành thâm không nghĩa là sâu gì cả, Hành thâm nghĩa là nhìn liên tục như vậy gọi là hành thâm. Thì nó vẫn không phải là anh, thì nó đã là không rồi. Không nhưng mà không phải biến đi đâu cả. Không nhưng mà vẫn hiện hữu bình thường, vẫn ăn, vẫn lái xe đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà anh luôn là người quan sát thì anh nhận được năng lượng là cái không phải anh. Thì liền vượt ngang khỏi anh đó. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình giải thích dòng do để trở lại một vấn đề, những cái ức tưởng của các vị, nó làm thành bản ngã của các vị, dẹp tất những cái ức tưởng này. Những cái nhớ nghĩ, những hình ảnh, những suy tư, những quan niệm, những phán xét, hay nói cái từ rất nhà quê, những ý kiến, ý cò của các vị trong đây nó khởi lên đó. Các vị hãy nhận diện nó đang có, đang sinh, đang diệt. Các vị luôn là người thấy mà các vị không hề là những cái bị thấy. Thế thì ngay tức khắc các vị đã thể nhập được chân tánh của các vị rồi. Cho nên câu này là không khởi ức tưởng thì đồng với chân tánh là như vậy. Khi ta quan sát năm uẩn thì ta là năng lực chánh niệm đang thấy năm uẩn, và năng lực chánh niệm ấy là chi, cái từ khác nó đây dùng gọi là chân tánh của các vị, là tâm bất động của các vị, là Phật tánh vô sinh bất diệt của các vị đây. Nó rất là đơn giản và dễ hiểu. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì các vị sẽ bước thêm một bước nữa là các vị nhìn thấy xum la vạn tưởng này, cả đất trời này, vật thể hữu vi này, từ nhiên giới cho tới nhân giới, cho tới tất cả những cái sự kiện vô cuộc đời này, như thắng như bại, như thành như như nên như hư, như vinh như nhục, vân vân. Thưa các vị, nó đều rỗng lặng tịch nhiên cả. Rỗng lặng tịch nhiên không phải là nó biến mất, rỗng lặng tịch nhiên là do vì những cái sinh khởi chập chờn ấy nó đều bị các vị thấy, các vị luôn là người thấy nó, thấy cái trò sinh diệt múa rối của nó chơi cho vui thôi. Thưa các vị, giống như khi mình mê mình lầm á, thì khi mình coi phim Hàn Quốc thấy nó khóc lên khóc xuống mình làm chi, khóc theo, khóc mùi à, không cầm được. Thưa các vị, là tôi không biết các vị có coi phim không, nhưng mà tôi đem bà già tôi ra làm ví dụ thì chắc mẻm thôi, tại vì tôi biết quá rõ. Bà coi phim Hàn Quốc và thích chí, tại vì những cái đoạn phim nó lâm ly bi đát thì bà cảm thấy bà sụt sùi khóc lên khóc xuống, nước mắt cũng đầm đìa như ai, mà không tởn nghe, thích coi lại cái phim phim gì Kim Cương nó đóng đó, Lá Sầu Riêng. Bà nói ôi thầy ơi phim nó hay lắm thầy. Bà nói nó hay sao? Nó coi khóc chết được đó thầy. Nó khóc chết là sao hay được? Nó vậy mà nó hay thầy. Có nhiều lần lần nào cũng khóc được hết đó thầy. Và thưa các vị, nói thì nó kỳ, nó láng bà chứ kỳ thực là không biết. Đến nỗi mà cái phim nó khóc lên khóc xuống mà coi hoài mới lạ chứ. Mà nói nó hay. Thế thì thưa các vị, khi ta làm thì ta làm chứ, ta đồng nhất mình với nhân vật tội nghiệp trong phim á. Thế này nếu các vị có được cái chút tỉnh tại ngồi quan sát đó, mỉm cười, nó khóc như vậy, nó nằm nó chết như vậy, thì nó vô hậu trường lãnh tiền nó về sớm khỏe đu với bao nhiêu đâu. Cái tên tài tử nào nó bị bắn chết liền tức khắc thì nó lãnh tiền nó về sớm, phải không? Còn cái tên nào mà nó đóng cho tới cuối phim mà nó chưa chịu chết thì thưa các vị, mệt nhọc vô cùng, lãnh tiền muộn hơn người ta. Và nếu mình hiểu ngang đây thôi thì thưa các vị, mình không có vụng về đồng nhất mình vào cái vai trò của thằng tự tử chết đó mà mình khóc lên khóc xuống. Để thưa các vị, nó là như vậy nghe. Người ngộ đạo có nghĩa là người tỉnh ra, không có đồng nhất mình vào những cái đối tượng đang sinh đang diệt. Thế thôi. Để các vị hình dung rằng là xum la vạn tưởng này, gần gũi nhất là người thân của các vị, có khi nào họ sống hoài không? Thưa, sống với chết là chuyện đời thường. Gần hơn nữa, thưa các vị, có khi nào thương các vị cả đời không? Thương với ghét cũng là chuyện bình thường nhé. Khéo lắm giữ gìn thì thưa các vị, thương nhau được vài chục năm, đến nỗi là thương được 20 năm người ta phải làm thêm cái đám cưới nữa, kẻo thôi nó quên. Rồi 40 năm thì người ta làm thêm đám cưới nữa để gọi là để hâm nóng hôn nhân lại. Cái từ bên ngoài nó dùng đó có phải vậy không? Hấp hôn.
Hấp hôn.
Thế thì thưa các vị, từ cái nhận biến này các vị nhìn ra xung la vạn tượng nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là không thật, vốn là giả vờ. Mọi thứ chừng như là từ cái nhỏ nhất rồi các vị suy nghiệm ra những cái lớn thì nó đều như vậy á, đều là giả vờ, đều là chân lý đời thường. Người ta sử dụng cái loại chân lý tương đối như vậy để sống với nhau như cuộc đời. Để làm chi? Để có được một chút hạnh phúc, chút khổ đau. Để giữa cuộc đời phù du này nó không có buồn chán. Bằng không thì nó rất là buồn chán. Tại vì tự nhiên là người ta cảm thấy cuộc đời này nó rất là quạnh hiu. Thế cho nên thưa các vị, người thấy được đạo rồi thì họ nhận ra là xum la vạn tượng đều rỗng, đều không, đều giả vờ, đều không thật, đều hư vọng là như vậy. Và khi nhận ra điều này thì cái chấp có và chấp không tự nhiên nó rơi xuống. Tự nhiên là người ta sử dụng được có và không một cách linh hoạt, nhưng người ta không có coi nó là ghê gớm. Chư pháp bổn tự, phi không hữu, phàm phu vọng tưởng, luận tà chánh. Thưa các vị, các pháp giữa cuộc đời này nó không phải là phải hay quấy chi cả. Nó không phải là đúng hay sai gì cả. Thế nhưng mà nó tùy cái điều kiện môi trường của từng thời nhé. Ví dụ như từng cái văn hóa vùng miền nó có sự khác biệt về phải với quấy luôn. Các vị có biết là có những bộ tộc á, khi nó mới sinh ra thì nó đeo một cái kiềng, hai cái kiềng gì đó. Rồi nó đeo dần cho tới cần cổ nó cao thế này. Có mà, bây giờ vẫn còn. Và người nào cổ càng cao vậy thì càng đẹp. Mà đến độ cao đến nỗi là sợ nó gãy luôn. Rồi có những bộ tộc thôi các vị, miệng bình thường nó thấy không đẹp, nó phải lặn một cái vành ở trong này cho cái môi nó đưa ra để có thể đậu được chiếc phi cơ mới đẹp. Việt Nam nó có một cái khách sạn, nó cắt ở trên đó, nó làm như cái môi của cái anh dân tộc vậy đó, để đậu phi cơ. Và các vị hình dung rằng có những lỗ tai của những người dân tộc, họ, thưa các vị, họ căng ra nó nổ đeo cái khoen to thế này. Và người càng căng to bao nhiêu, càng giá trị bao nhiêu, càng trở thành người mẫu thời trang bao nhiêu. Còn ai mà không căng như lỗ tai các vị thì đừng hòng đứng danh danh sách của người đẹp mắt cong. Thế thì văn hóa của từng vùng từng miền á. Cho nên cái phải, cái quấy, cái đẹp, cái xấu chừng như nó không có một cái thước đo. Nó không có một cái thước đo. Và khi người nhận ra được điều này rồi, thưa các vị, họ sống nhiều cuộc đời này rất bồng bềnh. Họ mỉm cười với nhân gian. Nói họ phải, họ cũng cười. Nói họ quấy, cũng cười. Họ biết rằng là cuộc sống này rất mong manh. Họ ghé lại hành tinh này. Làm một việc thôi. Đó là thành tựu được tự thể niết bàn nơi tự tâm của họ. Để đoạn đứt con đường sinh diệt thôi. Chứ còn những cái việc vơ va vơ vẩn giữa cuộc đời này, nó không phải là cái việc vô cùng quan trọng, gân cổ cãi nhau. Mình dùng cái ví dụ cụ thể các vị nhận ra thôi. Ví dụ, trong đời sống gia đình của các vị kết hôn với một người. Và cái mục đích của đời sống giữa hai con người để làm chi? Để hạnh phúc. Để tạo dựng đời sống hạnh phúc cho chính mình và cho con cái mình. Và khi người ta đạt cái đỉnh của đời sống như vậy thì những cái chuyện lặt vặt, phải quấy thị phi, hơn nhau một lời, hơn nhau một tiếng, hơn nhau một việc làm, hoặc là xúc phạm nhau, thưa các vị, chuyện đó họ bỏ rất dễ nghe. Còn nếu họ không có đặt cái định chuẩn rằng sống với nhau làm hạnh phúc cho nhau, mà sống với nhau để kèn cựa, để hơn thua, để đánh giá về người, để cho cái sự ganh tị nó lên ngôi nơi tâm thức, thế thì thưa các vị, sẽ chia tay nó xảy ra ngay. Họ không thể nhường nhau một lời, họ không thể hạ thấp mình để xin lỗi, họ không cảm thấy hạnh phúc là cái nhu cầu đời sống thực sự. Thế thì sống với nhau, thưa các vị, họ làm khổ nhau rất dễ nghe. Từ cái ví dụ đó rồi ta trở lại đời sống một một con người là như vậy. Các vị đặt giá trị đời sống đó là ta có mặt giữa trần đời này để làm gì? Chẳng lẽ để nhận chìm đời ta trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Để nhìn từng ngày đi qua kẻ tay một cách vô tội vạ, như nước chảy qua cầu ư. Để kéo dài tuổi thọ lê lết cuộc đời để tới cuối cùng mình chìm vào cái chết hư vô. Và nếu các vị có một cái quan niệm về đời sống, ta có mặt giữa trần đời phải hoàn thiện được phẩm chất sống tối thiểu làm cho nghiệp lành đủ dày để còn có mặt lại trần đời để hành Bồ Tát Đạo hoặc là chứng nghiệm được thầy Niết Bàn. Thế thì những cái việc lặt vặt cỏn con, như cái hơn, như cái thua, như cái phải, như cái quấy, thưa các vị, nó nhẹ tên thôi. Tại vì ta có việc lớn hơn để làm, việc cần thiết hơn để sống, chứ không phải là cái chuyện kiếm miếng ăn miếng mặc, không phải là cái chuyện kiếm cái lợi cái danh, không phải là cái chuyện hơn nhau một lời một tiếng. Thưa các vị, tự nhiên nó phải xảy ra, tâm thức người ta nó phải xảy ra như vậy. Cánh chấp hữu vô hoàng thị bệnh, chư pháp bổn tự phi không hữu, phàm phu vọng tưởng luận tà chánh, nhược năng bất nhị kỳ cứ hoài. Tức là nếu anh thấu đạt được lẽ này, thấu đạt được điều này, tâm anh luôn an trú trong cái thể tánh tịch diệt kỳ cứ hoài, nghĩa là để lòng đối với cái pháp bất nhị, tức là con đường trung đạo, hay nói cách khác là thấy được đạo, ngộ được tự thể tâm rồi. Thế thì thưa các vị, cái chuyện phải quấy thị phi nó tự rơi rớt và an trú trong cái tự thể tâm như thế này, thì ai dám nói rằng không phải là bậc thánh ngay lúc thân phàm phu? Thùy đạo tức phàm phi thị thánh. Ai dám nói rằng không phải ngay thân phàm là bậc thánh? Thưa các vị, phàm hay thánh không phải là cái chuyện thay đổi hình hài, màu da, sắc, tóc. Không phải là cái chuyện được ông thầy, bà cô nào sờ đầu các vị thọ ký nghe. Phàm hay thánh là do cái khả năng thay đổi nội dung tâm thức của các vị mà tự các vị chứng nghiệm rằng mình phàm hay thánh. Tôi để ý rằng mấy ông cụ thiền sư mà giải đạo, thưa các vị, là không hề là đưa đầu cho ai sờ thọ ký cả. Những cụ thanh từ theo tôi biết thì chưa hề là nhờ ai thọ ký cho để làm thiền sư giải đạo cả. Ông cụ Nhất Hạnh cũng vậy. Đó là những vị thầy gần ta đó. Thế thì thưa các vị, phàm hay thánh ta tự mình có thể chứng nghiệm được nơi tự tâm ta nghe. Khi nội tâm các vị đổi thay thì các vị thấy rằng mình hiền thiện. Nội tâm các vị mà tràn đầy phúc lạc thì các vị thấy đời sống ta hạnh phúc. Nội tâm các vị nó tràn đầy phiền não, bất an, giận dữ thì các vị thấy mình đang chìm trong địa ngục. Nó giận dữ, phừng phừng, đầy sẽ phẫn nộ thì các vị thấy là dường như mình đã biến tướng thành Atula hồi nào không hay. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là ngay nơi đời sống nội tâm các vị nó quyết định nhân cách của các vị. Điều thứ hai, nội tâm các vị nó quyết định phẩm chất của các vị, giá trị của các vị, địa vị của các vị, thánh hay phàm, cao sang hay hèn kém, đều quyết định từ nơi cái đời sống nội tâm của ta, chứ không phải là bên ngoài. Mấy khi chúng ta có học, mình có giải thích rằng là đôi khi người giàu ở Việt Nam bây giờ người ta phải học để làm sang nghe. Tại vì giàu thì có giàu, nhưng mà sang thì chưa có sang. Mình cướp giật dài ba mảnh đất của thiên hạ, mình đuổi thiên hạ dở nhà đi rồi bán đất mình trở thành giàu, khó khăn chi. Nhưng mà ở trong rừng thì cứ ở trong rừng, máng từ trên rừng xuống phố thì vẫn là máng từ trên rừng xuống phố nghe. Cho nên không bỏ tiền ra học, một giờ là cả ngàn đô đó, để làm sang. Tại vì hắn không biết để cái muỗng ra làm sao, cái nĩa ra làm sao, cầm cái dao ra làm sao, ngồi bàn ăn ra làm sao, múc muỗng canh bỏ vô miệng làm sao còn chưa biết nữa. Hút rột rẹt cái kiểu. Cho nên giờ phải bắt đầu học lại, một giờ đồng hồ 1.000 đồng đó. Điều này thưa các vị mình không có phải biêu ríu đâu nghe. Mình nghe đệ tử mình Việt Nam qua nó nói đó. Người ta sắp một bên thì là dao với nĩa, một bên này là muỗng, muỗng nhỏ muỗng lớn, không biết ăn cái nào với cái nào. Thậm chí thức ăn đem ra không biết ăn làm sao nữa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng một điều rằng nhân cách của các vị nó quyết định về địa vị của các vị, giá trị các vị, này sang, này hèn, này phàm, này thánh, vân vân. Từ nhân cách nó quyết định chứ không phải là bên ngoài nghe. Bên ngoài thưa các vị, ăn mặc ra làm sao không quan trọng. Nhưng mà nhân cách của các vị nó quyết định là người ấy sang hay là không sang, quyền quy chức tước hay là không quyền quy chức tước. Thậm chí cái anh đen thui anh cho cá ăn thôi mà thiên hạ nức nở khen, còn cái người địa vị đó là chủ tịch quốc hội cho cá ăn thì người ta bảo rằng cái bà đó cho heo ăn quen rồi, cho nên bà cho cá ăn giống như cho heo ăn. Chuyện này đã xảy ra rồi. Từ cái điều đó chúng ta quy kết là, thưa các vị, nhân cách của ta có thể là ngay trong thân phận phàm phu nghe, thùy đạo tức phàm phi thì thánh, ai dám nói rằng ngay thân phận phàm phu này không phải là bậc thánh. Rồi các vị nhớ bà Dipama đó, các vị thấy là người đàn bà đen điêu xấu xí thấp lùn và cũng đâu có học hành chứ nhiều ấy, vậy mà mấy thằng Mỹ bên đây nó có phi đi đàng hoàng, nó mời bà qua rồi nó chiêm ngưỡng bà lúc bà bỏ con búp bê dính đất vô trong thau kỳ cọ, nó nói là bậc thánh giả đang tắm con búp bê, cho nó không dám nói cái bà nhà quê lượm con búp bê kỳ cọ, nó không dám nói, nó bậc thánh giả. Rồi nó nhìn bà giặt những tấm sari của bà, nó nói là bậc thánh giả đang giặt áo. Mà thưa các vị, thế thì ai dám nói rằng ngay thân phàm không phải là thánh, là như vậy. Cái nội dung tâm thức các vị mà đổi thay thì ngay nơi thân phàm các vị là thánh đó. Thế rồi mình phải chép cái bài dịch của mình, đọc lại một lần trước khi xóa nè. Nhị canh ngưng thần chuyển minh tịnh, bất khởi ức tưởng đồng chân tánh, xum la vạn tượng tận nguy không, cánh chấp hữu không hoàng thị bệnh, chư pháp bổn tự phi không hữu, phàm phu vọng tưởng luận tà chánh, nhược năng bất nhị kỳ cư hoài, thùy đạo tức phàm phi thị thánh. Mình tạm dịch, mai mốt các vị học tiếng Tàu cho giỏi rồi các vị dịch nha. Tạm dịch thế này: canh hai ngưng thần tâm sáng trong, nhớ nghĩ rộng trống chân tánh đồng, tức là những cái nhớ nghĩ của các vị mà nó sạch hết thì tâm thể các vị đồng với chân tánh đó. Xum la vạn tượng đều bạc dấu, bệnh chấp hữu vô, bệnh chấp hữu vô sạch ở tâm. Các pháp chưa từng không với có, các pháp chưa từng không với có, phàm nhân vọng tưởng mãi không thông. Phàm nhân vọng tưởng mãi không thông, nếu lòng sạch nhẵn bao đối đãi, bao đối đãi, nếu lòng sạch nhẵn bao đối đãi, ngay phàm thân ấy Như Lai thân. Mình đọc lại: canh hai ngưng thần tâm sáng trong, nhớ nghĩ rộng trống chân tánh đồng, xum la vạn tượng đều bạc dấu, bệnh chấp hữu vô sạch ở tâm. Các pháp chưa từng không với có, phàm nhân vọng tưởng mãi không thông, nếu lòng sạch nhẵn bao đối đãi, ngay phàm thân ấy Như Lai thân. Tóm lại, thưa các vị, là những điều mình nói, ý thứ nhất đó là những bài thi kệ hoặc là những bài niêm hương bạch Phật và những bài kệ ngôn đó rất là quan trọng nghe. Nếu trong cái lĩnh vực thi ca hội họa, thưa các vị, mỗi một bài nhạc nó đều có đệm đàn trước rồi mới hát, mỗi bài, mỗi một cuốn phim nó có những nhạc nền đàng hoàng ạ. Thế thì cái công trình sinh hoạt văn hóa về cái lĩnh vực tọa thiền tu tập, thưa các vị, nó cũng có những cái bài pháp thoại ngắn mở đầu để khích lệ tâm thức của người đang thiền tập. Thành ra những bài hô canh nó rất là quan trọng, là nó có khả năng nuôi dưỡng, có khả năng nâng đỡ, có khả năng làm cho hành giả nhiếp tâm tu tập trong một thời tu rất là dễ dàng. Điều thứ hai là tùy vào cái năng lực của người hô canh. Có những thầy hô canh, thưa các vị, làm cho tâm thức của đại chúng dâng lên. Thế rồi có những thầy hô canh làm cho tâm thức của người ta tự nhiên cảm thấy ủ ê, phiền muộn. Cái điều này nó rất là thực hữu nghe. Ví dụ như có những thời kinh mà các vị nghe những người thỉnh chuông, thỉnh mõ, các vị cảm thấy lòng nó tràn đầy hưng phấn. Rồi có những thời kinh mà nghe người ta thỉnh mõ, mình thưa các vị mình phiền não tụng không được. Điều này nó là một lẽ thực nghe. Cái tiết tấu nhịp đánh đã đành rồi, tâm thức của người đang làm công việc đó nữa, nó rất là quan trọng mà. Giống như là người nấu ăn rất là quan trọng là vậy. Tâm thức họ lành, tâm thức họ tràn đầy sự thương yêu, cung kính. Và cái niềm ước mong là người ta ăn thức ăn này có thể khỏe mạnh, có thể an lạc, có thể tu tập tiến bộ, thì tự nhiên cả đại chúng được nuôi dưỡng. Cho nên ngày xưa thường tuyển các vị thiền sư lớn làm đầu bếp là vậy đó. Do vậy, những bài hô canh rất là quan trọng. Ý thứ hai, thưa các vị, là nội hàm của những bài hô canh này giúp cho các vị, điều thứ nhất đó là đi vào con đường thể ngộ tự tâm của các vị, vốn là cái năng lực chiếu sáng hiện tiền vô nhiễm. Mình ngộ được năng lực tự tâm mình đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cái việc còn lại là các vị an trú ngay nơi cái tự thể tâm của các vị suốt một thời thiền tập, suốt thời công phu. Kỳ thực rằng là dù mình có dạy học 10 năm nữa, 20 năm nữa, mình cũng nói loanh quanh gần này việc, không có vượt khỏi cái vòng kim cô này. Giống như Tề Thiên Đại Thánh thì bị úp kim cô trên đầu rồi, cho nên ngần đó việc để làm thôi, không làm việc khác nha. Kỳ thực rằng là con đường tuyệt vời cái đạo Phật, đi đến đỉnh điểm của công phu chứng ngộ là ngộ được bản tâm vốn là tâm Phật bất động rồi sống thôi à. Và khi mình thấy được điều này rồi thì từ cái năng lực sống của các vị có thể làm được ngàn vạn việc. Gọi là nhậm vận theo tự tánh để làm, để hành Bồ Tát Đạo đó. Các vị sống được điều này, các vị thấy cái nhu cầu mình cần giảng dạy thì giảng dạy. Cảm thấy cái nhu cầu mình đi vào đời để có thể làm được những công ích cho xã hội, các vị làm điều này. Rồi các vị cảm thấy là cần dựng già lam tự viện, cần phải làm một vị thầy hướng dẫn tâm linh, thì các vị khi cái nhân duyên đến thì các pháp nó tự hiện bày, các vị nhậm dẫn theo pháp để hành trì thôi à. Không có cưỡng cầu, không có tham vọng, không có tham vọng, không có mưu toan. Kỳ thực rằng là đúng danh nghĩa của người tu thì không có toan tính, không có mưu đồ nghe, không có mưu đồ, không có toan tính, không có dùng cái thủ thuật của cái đầu để tính toán bất cứ điều gì cả. Mọi pháp nó cứ vận hành, là mình nhậm vận theo cái sự vận hành của nó, là làm đạo thôi à. Ở khi mình ngộ được đạo lý thì thưa các vị, có hai điều xảy ra rất là dễ để cho chúng ta theo con đường hành trì. Điều thứ nhất là mình tu cũng dễ nghe, không có nặng nề, không có nhọc mệt. Trong phương pháp hành trì của mình nó không có quá cứng nhắc, không có đầy những áp đặt đối với người. Mình có nguyên tắc sống cho chính mình, chứ còn với người, thưa các vị, mình đừng đặt nguyên tắc cho họ. Kỳ thực rằng trong cuộc sống đời thường, người ta đạt đến một cái chiều hướng tâm linh nào thì họ đã sống được như vậy, chứ không cần là người tu nghe. Với chính bản thân họ thì họ sống nó vô cùng là nguyên tắc, để cho đạt đến cái chỗ thành đạt cuối cùng là con đường Niết Bàn. Nhưng mà với người, thưa các vị, họ quan sát căn cơ, trình độ, sự hiểu biết và năng lực tu, họ có thể có đủ kiên nhẫn đợi chờ. Tại vì họ biết cái con người kia mà mình dạy liền những điều cao vời không có giúp cho họ nắm được pháp để hành trì. Cho nên các vị nhìn vào dòng chảy lịch sử Đạo Phật, các vị thấy các bậc cổ đức của Việt Nam thôi, không nói chi xa, các ông tu thiền á, nhưng mà dạy người ta thì dạy cái chi? Dạy niệm Phật, dạy trì chú, dạy ăn chay, dạy làm lành, dạy bố thí, dạy cúng dường là như vậy. Rồi các vị theo dõi Thầy Phước Tịnh, các vị thấy ông lẹt xẹt là phàm tăng. Thế nhưng mà từng đạo tràng có những cái cấp độ pháp mình giảng dạy chứ không phải giống nhau nghe. Mình nói chuyện ở đây, dạy học ở đây nó rất khác. Dạy ở những chùa viện khác thì mình có cái cách trình bày khác về giáo lý á. Ví dụ như các vị qua Phổ Đà, các vị đến Bát Nhã, các vị lên Phật Tổ là những nơi gần đây đó. Các vị nghe là chừng như mình dạy Kinh Pháp Cú, lâu lâu mình chen vô một chút về những vấn đề này, mình chưa hề khai thác từ đầu buổi học cho tới cuối, chỉ thuần một pháp tâm với tánh, không có. cũng có điều đáng buồn, đó là học chúng học bao nhiêu lâu nhưng mà nắm không được điều này, tu trật lên trật xuống. Rồi cái vụn hơn nữa là cứ đồng nhất mình vào cái đối tượng bị biết ấy. Đối tượng đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn. Chừng như giản dị ngay một điều này các vị bỏ còn chưa được. Cho nên thưa các vị, đôi khi mình cũng muốn nhập niết bàn cho rồi, tại thấy chán.
Sôi nổi mà chưa tới đâu
Để dành ngày mai thảo luận tiếp. Thưa các vị, là người thấy được tâm được tánh rồi thì hai con đường tự họ quyết định rất dễ, con đường hoằng pháp họ làm. Thưa các vị, tự nhiên là nó không có trái chống với người xưa, và không có chê trách, không có phiền hà, không có làm rối loạn các cái sinh hoạt đạo tràng. Họ nhậm vẫn theo pháp, hành trì, dạy dỗ. Nhưng mà cái điều đặc thù nữa họ là họ an trú nơi pháp hành trì, đời sống họ nó nhẹ, nó thanh thoát, nó không có nặng nề, nó không có cầu kỳ, nó không có cần nhiều cái hình thức biểu nghi để trấn ngự ai, không cần làm cho ta kinh sợ. Nguyên tắc là vậy. Và điều này thưa các vị, nó là một lẽ thực nghe. Thấy được đạo rồi thưa các vị, nó vô cùng đơn giản để ta đi vào công phu hành trì. Vô cùng đơn giản và cũng rất hiệu quả khi ta làm cái công việc hoằng pháp lợi sinh, làm cho ánh sáng của Phật tỏa sáng được trong cuộc đời ạ. Vậy cái điều cuối cùng rút lại nơi đây, thưa các vị, cái chuyện thấy đạo là cái chuyện dễ nhân bánh, không phải là chuyện khó. Tại vì thưa các vị, ai chẳng có buồn có vui, ai chẳng có phiền giận bất an, ai chẳng có những suy nghĩ thầm thì. Và tất cả những cái ấy là những cái điều kiện để cho các vị thấy đạo nghe. Thế nào là điều kiện để thấy đạo? Khi có vui có buồn, một là anh đồng nhất anh và vui buồn thì anh là phàm. Hai, anh là người đang quan sát, đây là buồn, đây là vui, thì anh là thánh. Anh là người thấy đạo, anh là người thấy tánh. Nó quá là giản dị chứ không có gì mà giản dị hơn điều này nữa. Các vị thử nói cho tôi nghe là các vị có buồn vui không? Có quá nhiều. Các vị có nghĩ suy không? Có quá nhiều. Rồi các vị có khả năng nhìn thấy đây là buồn, đây là vui không? Con bé kia nó lắc đầu. Làm sao lắc đầu được? Đây là buồn, đây là vui. Khi đang buồn, đang vui thì tôi nhận biết đây là buồn, đây là vui. Chuyện dễ ờm. Và thưa các vị, cái con đường này khi các vị đi vào thì dần dần các vị tách ra thành hai ngã tẻ thôi. Rất dễ. Sẽ tới một lúc nào đó các vị nói, ồ, hóa ra lâu nay mình vụng về. Mình cứ đồng nhất mình vào vui và buồn và lo âu và phiền muộn. Mình quên rằng là mình có thể làm người nhìn được đây là buồn, đây là vui. Buồn vui thì đến thì đi, thì mất thì còn, chạy qua chạy về trước mắt mà ta luôn làm được người quan sát nó. Thưa các vị, ai chưa từng làm thử điều này thì sẽ khó. Nhưng mà đã từng mấp mé làm việc này rồi thì các vị sẽ thấy càng ngày càng sáng nghe, càng ngày càng dễ, càng ngày càng nhận ra cái ngã tẻ này thôi à, càng ngày càng kiểm tra lại rằng ồ, hóa ra qua một năm mình chẳng có tu bao nhiêu, chỉ học với thầy Phước Tịnh thôi mà điều này tự nhiên nó sáng ra. Thưa các vị, học có sự tiến bộ nghe.
Nó có giảm chút đỉnh nhưng mà nó cũng còn.
Cái quan trọng là nó giảm là được rồi. Thưa các vị, thấy được con đường là tuyệt vời rồi. Có khi mình đã trải qua tới 1.000, 1.000.000 kiếp trong cõi luân hồi mình chưa thấy điều này. Mình cứ mãi đồng nhất mình vào những cái nội dung cất chứa trong đây. Mình quên rằng là những nội dung ấy nó không phải là ta. Ta là người chủ, ta là người có thể nhìn được tất cả nội dung ấy. Tóm lại một điều rất là gần gũi nhân tình, thưa các vị, thấy pháp hành trì rồi, không cho phép mình phiền não à. Người ta phiền não là do vì người ta không tu, do vì người ta không học pháp, do vì người ta chưa có điều kiện tiếp xúc với nguồn giáo lý như chúng ta. Và chúng ta thì may mắn vô cùng, mình học pháp, mình hành trì, mình nghe tới nghe lui muốn mòn cả lỗ tai rồi mà cứ để cho phiền não nó nhận chìm mình thì vô cùng là phi lý. Không có chuyện đó được, không để cho chuyện đó xảy ra được.
Cái tạo thức của mình rồi nó chạy ra Thành ra cái đó nó phải có thời gian để thầy đừng có buồn là tại sao tụi con học với thầy mà thầy không.
Thực ra thưa các vị, mình biết. Nhưng mà nguyên tắc của bất cứ một thầy giáo nào cũng không hề bằng lòng với chuyện học trò giỏi nghe. Phải giỏi nữa, giỏi hơn nữa, giỏi hơn nữa. Ngang đó chưa vừa, ngang đó chưa đủ. Cho nên một ông thầy giáo gàn thì ông mới chấp nhận học trò vậy, được rồi thôi, khỏi cần tiến bộ. Nhưng mà nếu ông thầy giáo mà vô cùng là trân trọng học trò, muốn học trò thành đạt thì không bao giờ chấp nhận nó dừng ngang đó. Các vị nên nhớ vậy nghe. Mình chưa bao giờ khuyến khích bất cứ ai mà dừng học hết. Cụ thể nhất là chị Nho Nghiêm nhà tôi, chị học, chị nói thưa thầy, thầy hứa con rằng con học xong đại học 4 năm rồi, đủ rồi. Nó không, con học chừng nào đại học năng nỉ rồi, thôi hết chỗ rồi cô học gì đủ rồi, tôi không còn chỗ dạy, chừng đó được quyền nghỉ. Nó nói, thế thì tới bao giờ? Nó 10 năm sau. Thưa các vị là bây giờ đang học Harvard năm thứ hai rồi mà, nó sao tới 10 năm? Nó đúng, 10 năm, chừng nào ra trường dạy được cho mấy Mỹ đứng trên cái top vậy. Tức là, thưa các vị, cái công trình làm đạo nó không phải là cái công trình mình đứng ở dưới thung lũng, mình ngẩng mặt lên, mình nói cho trên trời cao nghe nghe. Càng lên cao, càng có địa vị xã hội, thưa các vị, thì cái công trình phổ biến Phật Pháp nó mới rộng thôi. Nước người ta đổ một chung ở trên đỉnh thì nó chảy tới đâu? Chảy tới chân đế nghe. Còn mình đổ ngay chân đế thì chảy tới đâu? Không chảy đi đâu cả. Cho nên, thưa các vị, nếu có điều kiện khuyến khích những người đệ tử mình học thì bao giờ mình cũng khuyến khích là học nữa, học hoài, không dừng được. Từ cái điều này ứng dụng ra đây, thưa các vị, mình chưa bao giờ hài lòng với các vị ra đây cả là do vậy. Cho nên đừng buồn, hãy thấy rằng là thầy Phước Tịnh còn sống, còn nói được, còn mơ ước được thì mình cố gắng thôi. Ông chưa bao giờ bằng lòng, chừng nào các vị đạt quả chánh giác chừng đó tôi bằng lòng. Học được hai bài rồi đó nghe. Hai bài là mất hết hai canh rồi. Canh 1 và canh 2. Rồi mời. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô chân ra so với mình chút trước khi đứng dậy.